Thưa cha, chúng con đang sinh sống trong một xã hội đầy hưởng thụ, một xã hội mang danh là hữu thần, có tôn thờ Thiên Chúa, đối nghịch với xã hội vô thần, tẩy chay Thiên Chúa. Lý thuyết của xã hội này rất là cao đẹp. Thế nhưng, lại một chữ nhân thật quái dị. Nếu nhìn kỹ vào thực tế, lại khác hẳn. Người ta đã thấy một số khá đông, nhất là giới trẻ, hầu như mất niềm tin vào siêu nhiên, đặt nặng vào vật chất, đua nhau hưởng thụ tối đa. Họ lại thường đặt câu hỏi, tôn giáo là cái quái gì? Con người có cần tôn giáo hay không? Con xin cha làm sáng tỏ vấn đề này ạ.
Anh Thanh Hùng ơi, ngày nay trong kỷ nguyên văn minh tân tiến này, chẳng những giới trẻ mà cả giới trung niên và giới lão thành cũng bị ảnh hưởng dây chuyền, đâm ra hoài nghi nhiều thứ lắm, nhất là về siêu nhiên, về cuộc đời mai hậu. Nhiều người còn ước ao đừng có đời sau, đừng có trời Phật, thần thánh gì cả, để dễ bề sống buông thả, ăn chơi phóng túng. Người ta thắc mắc, tôn giáo là gì? Tôn giáo có cần cho con người không? Tôi xin trả lời với thứ nhất, tôn giáo là gì? Thánh Thomas Tiến sĩ đã định nghĩa trong sách giáo lý của Ngài như thế này. Tôn giáo là một niềm tin siêu nhiên, xây dựng mối quan hệ tột bậc giữa con người với Thiên Chúa, là sự chọn hảo của ý muốn, hướng dẫn con người nhận biết và lệ thuộc tuyệt đối vào Thiên Chúa, là khởi nguyên và là tận cùng của hết mọi vật. Bên cạnh đó còn nhiều định nghĩa khác nhau về tôn giáo. Nếu định nghĩa tôn giáo theo khách quan, thì tôn giáo là một tổng hợp những chân lý và những bổn phận để hướng dẫn con người đạt tới Thượng Đế là cứu cánh tối trung. Trích trong tác phẩm Đi Về Đâu của Văn Quy, trang 86 và 87. Bây giờ tôi xin trả lời vế thứ hai của câu anh Thanh Hùng hỏi, tôn giáo có cần không? Xin thưa, tôn giáo cần cho con người hơn mặt trời cần cho cây cối thảo mộc, cũng như không khí cần cho con người và súc vật để hô hấp. Nước làm cho con người và súc vật giãn khát, cây cối trở nên sống động sinh tươi, thì tôn giáo cũng ví như khí trời chúng ta hô hấp, như nước cho muôn vật sinh sống vậy. Con người vô tín ngưỡng sẽ sống như con vật. Tôn giáo chẳng những cần cho cá nhân mà còn cần cho xã hội loài người do tạo hóa dựng nên. Cá nhân do Thiên Chúa tạo dựng, tính hợp quần do tạo hóa phú cho, quyền bính và sự phục tùng đều do Thiên Chúa an bài. Như thế, cá nhân cũng như xã hội phải có bổn phận đối với tạo hóa, tức là phải cần có tôn giáo. Trích tác phẩm Đi Về Đâu của Văn Quy, trang 87 và 88.
Thưa cha, còn một vấn đề nữa là con thường nghe một số người lớn tuổi hay nói câu này là đạo là đường, đường nào gần và ngắn thì mình đi. Đạo nào cũng tốt, gia nhập tôn giáo nào thì cũng được. Câu nói đó có đúng không thưa cha?
Câu mà chị Kim Dung vừa hỏi có hai vế. Vế thứ nhất, đạo là đường. Theo nghĩa chữ Nho thì danh từ đạo có nhiều nghĩa. Đạo là đường đi. Đạo còn có nghĩa là lẽ. Thí dụ như là đạo lý, là đạo giáo, là lẽ đạo, là đem đường, mở lối nữa. Đây là trích theo Hán Việt Tự Điển Giản Yếu của tác giả Đào Duy Anh, trang 251. Chị Kim Dung nghe người ta nói rằng đường nào gần mà ngắn nhất thì đi. Câu đó chưa đúng 100% đâu. Vì nếu trên quãng đường đó đầy ổ gà, quanh co khúc khuỷu, âm u rậm rạp cây cối, lại mất an ninh thì chẳng ai dám lai vãng khúc đường đó. Trái lại, hết mọi người, dù lái xe, dù đi bộ, ai cũng thích chọn đường an toàn nhất, chắc chắn nhất để bảo đảm mạng sống con người. Người ta chọn tôn giáo để gia nhập cũng giống như tài xế chọn đường an toàn nhất để lái xe. Đạo nào dẫn con người đến cuộc sống mai hậu an vui, hạnh phúc và trường cửu thì họ mới nên chọn để gia nhập. Vế thứ hai của câu hỏi, đạo nào cũng tốt, gia nhập tôn giáo nào cũng được. Câu này tôi thiết nghĩ phải nhìn vào hai khía cạnh, nhận định về hai phương diện. Thứ nhất, nếu xét về phương diện luân lý, chúng ta sẽ thấy tôn giáo nào cũng dạy các tín đồ ăn ngay ở lành, làm điều thiện, tránh điều ác. Không có tôn giáo nào dạy đạo hữu ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, tà dâm hay là giết người cả. Như thế chúng ta có thể nói, tôn giáo nào cũng tốt. Nhưng nếu xét theo nguồn gốc đấng sáng lập, thì các tôn giáo được chia làm hai loại. Loại thứ nhất, tôn giáo do Thiên Chúa thiết lập, nên các tín hữu chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ vạn vật, là đấng hằng hữu và đầy tình thương, quyền phép vô cùng. Loại thứ hai, tôn giáo do loài người thiết lập, hoặc lấy một tôn giáo đã có sẵn, do vị khác đã lập, rồi chế biến ra cho phù hợp với nhãn quan và sở thích của mình. Các tôn giáo do loài người thiết lập như Lão giáo do triết gia Lão Tử, người Tàu phát minh ra. Nho giáo còn gọi là Khổng giáo do Đức Khổng Tử lập ra. Phật giáo do Đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Cao Đài giáo do ông Ngô Văn Chiêu và ông Lê Văn Trung sáng lập. Phật giáo Hòa Hảo do ông Huỳnh Phú Sổ biến chế từ Phật giáo. Tin lành giáo do hai ông Lutero và Calvino biến chế từ Công giáo. Anh giáo do vua Hungary thứ 8 biến chế từ đạo Công giáo. Hồi giáo do Mahomet lấy Thiên Chúa giáo mà biến chế ra. Giờ đây tôi xin đề cập kỹ càng hơn về đạo bởi trời. Con người được sinh ra ở đời, bất kỳ là người nước nào, từ khi có trí khôn, dù không được ai hướng dẫn chỉ bảo, họ vẫn tin tưởng vào một vị linh thiêng, tự hữu, toàn năng, toàn thiện, chí công, chí minh, chí ái, ngự trên trời. Đấng ấy được gọi nôm là ông trời, là tạo hóa, là thượng đế, là đấng tối cao, tùy tiếng nói mỗi dân tộc. Chính Đức Khổng Tử đã nói, duy thiên vi đại, nghĩa là chỉ có trời là lớn. Và thầy Chu Tử, đời nhà Chu xưa đã nói, thượng đế giả, thiên chi chúa tể giả, có nghĩa là vua trên hết là chúa trên trời. Dân tộc Việt Nam chúng ta xưa ai cũng thuộc nằm lòng câu ca dao, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Các anh chị có biết đạo trời từ xưa tới nay đã được công bố cho nhân loại như thế nào không? Lịch sử đạo trời, tức là đạo của Thiên Chúa, được gắn liền với lịch sử nhân loại. Vì đạo trời là đường để Chúa Trời xuống với nhân loại bằng cách tạo dựng nên chúng ta và cũng là đường để nhân loại đi lên với Chúa Trời. Đạo của trời đã được công bố bằng ba hình thức. Hình thức thứ nhất là in sâu vào tâm hồn mỗi người khi sinh ra. Đến tuổi khôn, người ta thấy trong lòng mình ý nghĩ thế nào là tốt lành, thế nào là độc dữ, đâu là phúc, đâu là tội. Và khi làm trái lương tâm, người ta cảm thấy bứt rứt, hối hận, sầu buồn. Tiếng lương tâm là tiếng Chúa Trời đấy các anh chị ạ. Hình thức thứ hai là đi vào lịch sử thực sự. Đức Chúa Trời đã chọn một dân tộc riêng, trao cho sứ mạng duy trì phổ biến đạo trời, kêu gọi các dân tộc khác giác ngộ những tà thần do quỷ Satan bày tạo ra để lừa dối con người. Hình thức thứ hai này đã được thực hiện trong lịch sử dân Do Thái. Đạo luật của trời xưa chỉ in khắc vào lòng con người, thì nay đã được khắc vào hai bia đá trên núi Sinai và trao cho thủ lãnh Mai Sen công bố cho dân chúng. Hình thức thứ ba cũng là lịch sử đích thực. Đó là việc Thiên Chúa cử ngôi vị thứ hai của Thiên Chúa xuống thế mặc xác loài người, chung sống với loài người để trực tiếp giảng dạy cho nhân loại đường lối của đạo trời, mặc khải cho biết Chúa Trời thương nhân loại vô cùng và dạy nhân loại cách cầu xin với Thiên Chúa. Ngôi hai giáng trần đây chính là Đức Giê-xu Ki-tô mà thân thế sự nghiệp đã được lịch sử ghi nhận rõ ràng trong Thánh Kinh Tân Ước. Sự giáng trần của Đức Ki-tô đã dựng nên một mốc điểm phân chia thời gian làm hai giai đoạn. Giai đoạn trước Chúa Ki-tô giáng sinh cho đến thời Cựu Ước. Giai đoạn sau, tính từ ngày Chúa Ki-tô giáng sinh cho đến nay và từ ngày Đức Giê-xu Ki-tô đi vào lịch sử nhân loại thì đạo trời được sáng tỏ và mang thêm một tên mới là Thiên Chúa giáo hoặc Ki-tô giáo hay là Công giáo. Trích tác phẩm Tôi theo đạo trời, trang 4 và trang 11 đến trang 12.